đạo Phật. Bạch thầy, con Phật tử Ai Đức, xin thầy hoan hỷ giải thích cho đạo tràng chúng con hiểu rõ thêm về từ A Di Đà Phật à? À, về từ về hai chữ niệm Phật. Chúng ta câu hỏi này cũng hơi khó hiểu ạ.
Niệm Phật nghĩa là gì?
Niệm Phật nghĩa là gì ạ? Niệm Phật á, trong thời đại của Đức Phật cho đến 300 năm sau được hiểu á, là niệm, tức ghi nhớ 10 đức hiệu của Đức Phật, bao gồm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Mỗi một đức hiệu là một đức tính vĩ đại. Do vậy khi niệm 10 đức hiệu đó, chúng ta nêu quyết tâm đạt cho bằng được nhân cách vĩ đại này và nỗ lực trở thành nhân cách đó. Và do đó niệm Phật thời Đức Phật đó là niệm Phật danh từ chung. Đức Phật nào dù quá khứ, hiện tại hay vị lai đều có đầy đủ 10 đức hiệu này. Sau khi Đức Phật qua đời đó, vào thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch đó, thì Tịnh Độ Tông được hình thành tại Ấn Độ. Thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch tại Trung Quốc đó, Tịnh Độ Tông được phát triển. Như vậy 700 năm sau so với Tịnh Độ Tông tại Ấn Độ đó, thì Tịnh Độ Tông Trung Quốc mới dạy niệm Phật là niệm danh từ riêng, cụ thể là Nam Mô A Di Đà Phật. Trong tiếng Sanskrit đó, được gọi là Nam Mô Amitabha. Nam Mô có nghĩa đen là quy ngưỡng, kính lại, quay về, nương tựa, nghĩa nào cũng được. Amitabha có nghĩa đen là vô lượng quang, tức là trí tuệ không giới hạn. Phật là bậc giác ngộ. Như vậy gấp lại, Nam Mô A Di Đà Phật ta có các nghĩa như sau: con kính lại Đức Phật tuệ giác không giới hạn, con quy ngưỡng tính tuệ giác không giới hạn, con quay về học hỏi tuệ giác không giới hạn. Đó là nghĩa đen của cái từ Nam Mô A Di Đà Phật. Về sau này đó, Tịnh Độ Tông mới thêm một cái nghĩa thứ hai là vô lượng thọ. Trong tiếng Sanskrit là Amitabha. Vô lượng thọ là tuổi thọ không giới hạn. Từ đó người ta có khuynh hướng lý giải là Đức Phật A Di Đà không chết, kể từ khi giác ngộ thành Phật đó, có thể kéo dài tuổi thọ vô tận. Điều này là một cường điệu không bao giờ có thật. Đức Phật A Di Đà chết vào lúc ngài được 80 tuổi tại vườn rừng Ta La Sông Thọ. Đức Phật chết về vì chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối, ung thư và bao tử, do 6 năm tu khổ hạnh sai cách, mỗi ngày ăn có vài hạt mè thôi. Rồi ở cuối đời đó, Đức Phật đã nhận bát cơm của nông dân Thuần Đạt. Vì là một người nghèo khó nên ông ấy không có kiến thức an toàn thực phẩm và cũng không có gì để cúng. Ông ấy hái nấm heo rừng ở trong rừng và chẳng may đó là nấm heo rừng độc. Sau khi ăn xong, Đức Phật đã bị ung thư bao tử và vài ngày sau đó Đức Phật qua đời. Như vậy ý nghĩa vô lượng thọ đó là phần thêm vào về sau, không quan trọng. Và cái phim đó phần lớn là của Trung Quốc. Cho nên khi niệm Phật đó thì các quý Phật tử nên lưu tâm. Thứ nhất, công năng chính yếu của niệm Phật là giúp cho tâm đạt được chánh niệm hết. Vì danh niệm Phật đó cho ta một cái công cụ, tâm mình nó bám lên trên nó. Và do vậy đó, cùng thời niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta không có vọng tưởng, mộng tưởng, quan tưởng, điên đảo tưởng. Nhờ đó ta được chánh tâm, tâm được bình an, tâm được an lạc. Hai, đừng bắt chước Trung Quốc bỏ đi chữ Nam Mô. Trong các ngôn ngữ, tiếng Việt rất nhạy cảm. Tiếng Việt có những cách bày tỏ lòng tôn kính của chúng ta đối với các bậc đáng tôn kính. Cho nên chúng ta phải gọi là gì? Kính lễ Đức Phật A Di Đà, nương tựa Đức Phật A Di Đà, quay về với Đức Phật A Di Đà. Còn Trung Quốc á, bỏ cái từ động từ đầu đi vẫn không xem là thất lễ. Giống như trong tiếng Anh, một đứa cháu cố gọi ông cố bằng tên, ví dụ ông đó tên là John Smith thì gọi Smith vẫn xem là thân mật. Nhưng mà trong ngôn ngữ tiếng Việt một đứa cháu cố mà gọi ông của mình bằng tên họ là khiếm nhã và bất kính. Trung Quốc có thói quen sử dụng cái cốt lõi danh tự qua bốn chữ, toàn bộ các thành ngữ của Trung Quốc cũng nằm ở trong bốn chữ thôi, gọi là tứ tự thành ngữ. Cho nên họ có khuynh hướng bỏ đi hai âm tiết để giữ lại bốn âm tiết A Di Đà Phật. Có khi thì niệm nhanh, lúc thì niệm chậm, có lúc thì niệm bằng miệng, có lúc niệm bằng tâm, có lúc niệm bằng nhạc. Bằng cách nào đi nữa thì việc bỏ đi hai âm tiết đó chẳng tiết kiệm được thời gian, mà làm cho cái việc mà nương tựa vào cái tính giác, tức là trí tuệ không giới hạn đó, mất đi ý nghĩa của nó. Về nghĩa đen đó, khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con quay về nương tựa Đức Phật A Di Đà bằng niềm tin, cho nên chúng ta đạt được chánh niệm. Về nghĩa bóng đó, thì chúng ta vượt xa ra khỏi cái nội dung vừa nêu. Tôi quay về, con quay về nương tựa vào tính giác ngộ như một trí tuệ không giới hạn. Có nghĩa là khi niệm danh hiệu đó, chúng ta phải nỗ lực làm sao cho tuệ giác được phát khởi trong ta. Về phương diện này, phần lớn Phật tử tại gia ít khai thác, và đó là một điều rất là uổng ích. Bằng con đường truyền bá đạo Phật qua tín ngưỡng, Tịnh Độ Tông của Trung Quốc và Đài Loan cường điệu và biến Đức Phật A Di Đà trở thành là thượng đế ban phước và ngân họa. Người truyền bá của nước này nhiều nhất là Hòa Thượng Tịnh Không, đưa ra phương châm lại Phật một lại, tội diệt hà sa, niệm Phật một câu phước sinh vô lượng. Điều đó chỉ mang tính cách dẫn dụ, không có thật, và trái 100% với lời dạy của Đức Phật Thích Ca. Đưa lên bàn cân đó, giữa lời dạy của Đức Phật và của một vị hòa thượng, chúng tôi khuyên các quý Phật tử nên theo Đức Phật, vì Đức Phật không hề dẫn dụ, Đức Phật nói chân lý. Do đó muốn có được kết quả như thế này, chúng ta phải thực hiện bát chánh đạo đầy đủ 8 phương diện trọn vẹn theo trình tự, không có khác. Chịu khó bây giờ để chúng ta khỏi khó chịu về sau. Nhiều người đó đầu tư ít mà muốn có thành quả nhiều. Một bà già cầu không có trình độ, nghèo cùng đinh mặt riệp, chỉ cần niệm Phật vài ba câu có thể giảng sanh Tây Phương an khoái. Mà Tây Phương được mô tả còn gấp trăm nghìn lần so với các đại gia tỷ phú ở các quốc gia tiên tiến. Từ một người không có cái gì trong tay, đang khổ cùng cực, mà chỉ cần niệm Phật không được gì đó, điều đó đã làm cho người ta trở nên mê tín hơn, tham lam hơn, không cần đầu tư nhiều mà vẫn có kết quả hơn. Việc đó không thể nào xảy ra được. Cho nên khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ta nhớ thiết lập chánh niệm, rũ bỏ những nỗi đau quá khứ, rũ bỏ những mộng tưởng trong tương lai, thiết lập chánh niệm ở hiện tiền để chúng ta sống bây giờ và tại đây thật sự có nghĩa. Nhờ đó chúng ta tránh được các rủi ro trong lao động, các rủi ro trong giao thông, là tâm cho nên điềm tĩnh sáng suốt, có thể phát minh sáng kiến sáng tạo. Còn niệm theo tín ngưỡng của Tịnh Độ Tông Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta học hỏi theo đức tính trí tuệ không giới hạn của Đức Phật A Di Đà. Người Trung Quốc cường điệu khi cho rằng đó thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, mười phương các đức Phật, Phật A Di Đà là số danh. Chuyện đó không đúng. Đã lên vai Phật thì không có Phật nào hơn Phật nào. Phật nào cũng có 10 đức hiệu, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai cũng giống nhau thôi. Nhưng mà Trung Quốc cứ đề cao Phật A Di Đà. Và nhiều người tu theo đạo Phật á, bỏ luôn Đức Phật Thích Ca. Trong nhà chỉ thờ có Phật A Di Đà thôi. Cha ruột mình không thờ, mình thờ cha nuôi. Còn nhiều người đó không thờ gì hết, thờ Bồ Tát Quan Âm, là cha ruột không thờ, thờ mẹ nuôi hay gì nuôi. Do đó các Phật tử phải thờ Đức Phật Thích Ca. Đây là Đức Phật lịch sử duy nhất. Chữ lịch sử duy nhất nằm trong dấu ngoặc kép. Còn các Đức Phật khác bao gồm Đức Phật A Di Đà không phải là Đức Phật lịch sử. Các Phật tử phải hiểu điều này, hiểu điều này để bớt mê tín. Chúng ta tạm gọi đó là các Đức Phật tôn giáo, các Đức Phật biểu tượng. Nếu có tồn tại là tồn tại ở các hành tinh khác thôi, chứ không tồn tại trong hành tinh này. Do vậy mà Phật giáo nguyên thủy bao gồm các nước Ấn Độ, Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia không bao giờ tin và không bao giờ thờ các đức Phật khác ngoài Đức Phật Thích Ca. Đó là người ta đi đúng lời Phật dạy. Còn các tông phái của Trung Quốc á, người ta giới thiệu ra các đức Phật khác mà mình không kiểm chứng được. Mà nếu không hiểu được cái biểu tượng triết lý ở trong việc dẫn dụ này đó, thì chúng ta không học được những điều hay. Cho nên chủ trương niệm Phật thành Phật của Tịnh Độ Tông, trì chú thành Phật của Bạc Tông, rồi kiến tính thành Phật của Thiền Tông Công Án của Trung Quốc, trên thực tế chỉ là những lời dạy dẫn dụ chứ không phải là tuyên bố chân lý. Hãy nên nhớ điều đó. Các vị tăng sĩ phải tu đến hàng trăm kiếp chưa chắc đã chứng được sơ quả A-la-hán. Từ đó mà Phật tử tu lơ tơ mơ mà thành Phật. Tu sĩ tu trong chùa là tu trọn thời gian với một không gian tâm linh thuận lợi, có phương pháp được hướng dẫn, là được hỗ trợ. Mà còn như thế, Phật tử tại gia cho niệm Phật không mà thành Phật làm gì có. Không có chuyện đó đâu. Bây giờ chúng ta cứ hiểu đồng nai như thế này. Một đứa cháu thương bà ngoại bà nội, do vì bà ngoại bà nội về hưu ở nhà chăm sóc nó nhiều hơn. Mỗi lần nó muốn bú sữa, cái nó khóc lên, nó kêu bà nội ơi, bà ngoại ơi, kêu riết mình, mình có phiền não đấy. Mình nghe không đó phiền não đấy. Kêu có nghĩa là nhớ đến thôi, niệm là nhớ đến thôi. Nhớ đến là nó chỉ có tác dụng về phương diện tín ngưỡng hết, chứ không thể nào thành Phật được. Bây giờ chúng ta niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật thì nghĩa đen cho tiếng Việt là gì? Phật A-di-đà ơi, Phật A-di-đà ơi, Phật A-di-đà ơi. Hết, nó có gì đâu. Thời Đức Phật đó thì chánh niệm gồm có 6 phương niệm: niệm Phật, niệm chánh pháp, niệm chư tăng, niệm bố thí, niệm đạo đức và niệm kết quả sanh về chư thiên. Thì sau này Trung Quốc chỉ sử dụng còn niệm Phật thôi và bỏ đi 5 cái niệm còn lại. Cho nên ai tu theo Tịnh Độ Tông mà là người Việt Nam thì đừng nên tiết kiệm hai âm tiết, hãy nên nhớ đọc đầy đủ Nam Mô A Di Đà Phật. Hiện nay chùa Hoằng Pháp và chùa Giác Ngộ đó, là hai nơi làm nhạc niệm Phật A Di Đà nhiều nhất. Nếu mà tổng cộng hai chùa này lại không, chúng ta có gần 50 điệu nhạc về chữ Nam Mô A Di Đà Phật rồi. Hay hơn Trung Quốc. Trung Quốc có 2-3 điệu thôi, rất là đơn điệu. Mà 2-3 điệu Trung Quốc là phần lớn bỏ đi chữ Nam Mô. Bây giờ giai điệu phổ biến nhất là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật này hết. Do đó dùng trí tuệ chúng ta sẽ không bị niềm tin chi phối mình quá nhiều. Như là niềm tin theo khuynh hướng tôn giáo vốn rất là xa lạ với lời dạy gốc Đức Phật. Xin được câu hỏi khác.